Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Từ ngày 25 tháng 8, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Vấn đề tổ chức thực hiện pháp luật hiện nay. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ ngày 25 tháng 8, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt. Nghị định 45 đã bổ sung một quy định mới rất đáng chú ý. Cụ thể, theo khoản 1, điều 26, Nghị định 45/2022, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khoản 1, điều 75, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân được phân theo 3 loại sau. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Đây là quy định mới, còn quy định hiện hành không quy định xử phạt về hành vi này. Ngoài ra, Nghị định 45/2022 cũng quy định về xử phạt về nhiều hành vi khác, như phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng nếu vứt thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng nếu vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu vứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng nếu có hành vi vứt thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố. Đốt rơm rạ cạnh khu dân cư, sân bay bị phạt 2,5 đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng, ví như rơm rạ cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính sẽ bị phạt tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Đồng thời, Nghị định 45/2022 cũng quy định cơ quan tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 300 kg trên ngày trở lên sẽ bị xử phạt. Cụ thể, phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Quy định xử phạt mới nêu rõ, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính. Cảnh cáo, phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, giấy phép tiếp cận nguồn gen, giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, quyết định công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm. Ngày 13 tháng 7, Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với Trần Thị Giang, 21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo kết quả điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh sản phẩm thịt động vật tươi sống, Trần Thị Giang thấy khách hàng ưa chuộng các sản phẩm từ thịt trâu, bò, nai, sấy khô gác bếp. Các sản phẩm này được làm theo cách thức của người đồng bào, nên Giang nảy sinh ý định sử dụng thịt heo nái để chế biến thành các sản phẩm trên bán cho khách hàng để kiếm lời. Để thực hiện ý định, Giang lên mạng xã hội tìm hiểu và học cách tẩm ướp gia vị đối với thịt heo tươi sống để làm giả các sản phẩm thịt nai gác bếp, nai một nắng, trâu gác bếp. Sau khi học được cách làm, Giang thuê người làm hai lò sấy than, sử dụng mạng xã hội đặt các nguyên vật liệu trên mạng để về làm các sản phẩm giả bán cho khách hàng. Để tạo lòng tin cho khách hàng, qua mạng xã hội, Giang còn đặt làm nhãn mác bao bì như nhiều sản phẩm thịt sấy khô đang được bày bán trên thị trường. Thông qua mạng xã hội Facebook, biết được Trần Thị Giang có bán sản phẩm thịt nai khô, nên anh NNH, một khách hàng ở huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, liên hệ đặt mua của Giang 80kg sản phẩm thịt nai khô gác bếp với giá 450.000 đồng trên 1kg. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, khi Giang đang đóng gói thịt heo dán nhãn, nai khô gác bếp cho khách hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang cùng tang vật. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 320kg thịt tươi, 166kg thịt sấy khô các loại đã và đang chuẩn bị đóng bịch, dán nhãn mác các loại để bán cho khách hàng. Kết quả giám định, toàn bộ các sản phẩm thịt nai khô gác bếp trên đều làm giả từ thịt heo nái. Qua công tác tuần tra nắm tình hình trên tuyến tỉnh lộ 261D, đoạn thuộc tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác của công an thị trấn Hương Sơn vừa phát hiện đối tượng Trần Văn Thắng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, loại pháo hoa nổ tự chế. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác thu giữ 27 quả pháo có các kích thước khác nhau với tổng trọng lượng 7,2 kg. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và niêm phong tang vật theo quy định. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Thắng khai mua số pháo trên của một người không quen biết qua mạng xã hội để bán kiếm lời. Công an thị trấn Hương Sơn đang phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ ban đầu để chuyển công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của người dân, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại các xã Yên Đổ, Vô Chanh, Tức Chanh, Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có việc công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh HT Việt Nam với các chợ mở quầy hội thảo bán hàng thu hút nhiều người tham gia. Điều đáng nói, nhiều người dân bỏ ra số tiền lớn nhưng không hề nhận được mặt hàng mình đã mua. Được biết công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh HT Việt Nam có địa chỉ tại NV7, khu liền kề Green, số 319, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của công ty này đến Ủy ban Nhân dân các xã cung cấp những giấy tờ bao gồm giấy giới thiệu và hồ sơ pháp lý, gồm giấy phép kinh doanh, hợp đồng phân phối, chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận hợp quy, hình ảnh sản phẩm, xin phép chính quyền được mượn chợ để tổ chức hội thảo, chào bán các mặt hàng gia dụng, đồ điện tử và một số mặt hàng khác. Sau khi mượn được địa điểm, 7 người mặc áo đồng phục màu vàng tới địa phương cùng một chiếc xe ô tô tải có thùng bạt chở hàng hóa để mở quầy hội thảo bán hàng. Trong tờ phiếu mời tham dự chương trình Người Nội Trợ Thông Minh mà người dân xã Vô Chanh nhận được, chúng tôi thấy ghi đối tượng được mời là phụ nữ từ 30 đến 70 tuổi. Đến chợ trước 7 giờ sẽ nhận được một can dầu ăn 4 lít. Đến sau 7 giờ 30 phút được tặng 1kg bột canh. Với chiêu trò này, chương trình đã thu hút nhiều bà nội trợ đến tham gia hội thảo. Quá trình thực hiện, các đối tượng đưa ra nhiều hình thức như tặng, khuyến mại, bán rẻ hoặc hoàn lại tiền một số sản phẩm có giá trị thấp. Sau đó chào bán các sản phẩm có giá trị cao như nồi cơm tách đường với giá khoảng 4 triệu đồng. Điều đáng nói khi nhận số tiền lớn của người dân và hứa hẹn cuối buổi hội thảo sẽ giao hàng, nhưng sau đó các đối tượng bỏ trốn. Đại diện lãnh đạo công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã có công văn thông báo công an các xã, thị trấn, nắm tình hình và tham mưu chính quyền địa phương không cho nhóm đối tượng nói trên hoạt động ở địa bàn. cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia những hội thảo bán hàng tương tự. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ở tỉnh đã tạo động lực phát triển nhanh đô thị, dịch vụ, thương mại và đã thu hút càng nhiều người ngoài tỉnh, 1,3 triệu người, đến Bình Dương làm ăn, sinh sống. Nhu cầu về nhà ở tăng cao, thu hút nhiều nhà đầu tư kinh doanh bất động sản tìm đến. Kéo theo có không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước và sự nhẹ dạ cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo. Vụ án đôi vợ chồng Châu Minh Sơn, sinh năm 1978, Hà Thị Loan, sinh năm 1979, ngụ thành phố Dĩ An, Bình Dương, lừa đảo chiếm đoạt khoảng 130 tỷ đồng, là một trong những điển hình về phương thức thủ đoạn phạm tội liên quan đến các dự án ma trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2018, Loan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Tường Hy Quân, rồi để cho chồng chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngay sau đó, Sơn đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000 m2, tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chỉ bằng bản vẽ phân lô tự tạo với tên gọi khu dân cư Chánh Phú Hòa, ngày 3 tháng 5 năm 2018, công ty Tường Hy Quân đã ký hợp đồng môi giới độc quyền với công ty Đất Việt, phân phối 300 nền đất với tổng giá trị 129 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2019, công ty Đất Việt đã bán 326 lô, vượt 26 lô so với hợp đồng, thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng và đã trả cho công ty Tường Hy Quân số tiền hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Đất Việt, công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng 41 lô đất khác, thu về số tiền gần 27,5 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Sơn mới lập hồ sơ xin chủ trương thành lập khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên. Cơ quan điều tra xác định khi chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư, nhưng vợ chồng Sơn Loan đã vẽ dự án không có thật và ký hợp đồng phân phối nền đất đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương còn bắt tạm giam nhiều giám đốc công ty bất động sản liên quan đến các dự án ma. Các hành vi lừa đảo phổ biến là tự vẽ các dự án, sơ đồ phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, đất của người khác hoặc đất không có thật, sau đó quảng cáo trên mạng xã hội để bán hoặc làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, như quyết định chấp hành chủ trương, quyết định phê duyệt tỷ lệ 1 trên 500 của dự án, giấy phép xây dựng, rồi huy động vốn bằng hình thức giữ chỗ, đặt cọc, mua nhà ở, hình thành trong tương lai. Theo Công an tỉnh Bình Dương, nạn nhân của các dự án ma, ngoài những người thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết pháp luật về đất đai, còn có nhiều trường hợp chấp nhận rủi ro để chuyển nhượng đất đai trái phép, mua bán bằng giấy viết tay hoặc lập vi bằng qua văn phòng, thừa phát lại khi giao dịch. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai do chưa đồng bộ, còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai do Trung ương ban hành thường xuyên có sự thay đổi, nhưng các văn bản dưới luật chậm có hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa cụ thể rõ ràng, khiến các địa phương lúng túng khi thực hiện. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Việc công khai minh bạch thông tin liên quan đến đất đai, dự án, chủ sử dụng chưa đầy đủ kịp thời. Có mặt tại dự án ma của công ty Tường Hy Quân vào đầu tháng 7 năm 2022, theo ghi nhận của chúng tôi, tuy là dự án ma, nhưng vợ chồng Sơn Loan cho xây dựng cổng chào khá hoành tráng. Con đường chính dẫn vào khu đất được trải nhựa, lắp đặt cống thoát nước như thể một khu dân cư đã có giấy tờ hợp pháp. Chính yếu tố này đã gây sự ngộ nhận của các nạn nhân. Nếu chính quyền địa phương thị xã Bến Cát ngăn chặn ngay từ đầu các công trình xây dựng trái phép này, thì liệu công ty Tường Hy Quân có dễ dàng lừa bán hàng trăm nền đất? Bên cạnh đó, ở Bình Dương, các văn phòng công chứng tư được thành lập khá nhiều, nhưng chất lượng công chứng chưa thật sự hiệu quả, chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Bởi người dân tin tưởng vào văn phòng công chứng khi ký các hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế các vụ án, vụ việc cho thấy hầu hết các giấy tờ nhà đất, giấy tờ tùy thân được làm giả và kể cả người đóng giả chủ đất nhưng vẫn qua mặt được văn phòng công chứng. Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong phòng ngừa, bảo quản tài sản. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án ma, rất cần sự chung tay của các ban ngành chức năng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, lĩnh vực công chứng, chứng thực như đã đề cập ở trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng bàn, đặc biệt chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay. Lý giải về nguyên nhân này, Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Thực hiện pháp luật chưa nghiêm, nguyên nhân chính từ cán bộ, công chức thực thi công vụ.
Thành tựu xây dựng pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây rất đáng ghi nhận. Hệ thống pháp luật đã khá đồng bộ với chất lượng cao, tạo lập nền tảng để Việt Nam tiếp tục hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của Việt Nam không phải là ở quy định của pháp luật, mà là việc thực thi pháp luật trong cuộc sống còn yếu. Ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng thực tế thi hành pháp luật ở ta lâu nay vẫn là khâu yếu. Pháp luật rất chậm đi vào cuộc sống. Tình trạng pháp luật không được thực thi triệt để xảy ra trên nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính, an toàn giao thông, sức khỏe, môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, v.v. Rất nhiều vụ vi phạm pháp luật được nhân dân, báo chí phát hiện nhưng vẫn không được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông Đinh Văn Quế, thì nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật của cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền còn yếu kém.
Ý thức pháp luật người dân bây giờ thì nâng lên được một bước. Trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức để thi hành pháp luật, thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không chuyển đổi để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội. Chưa kể đến cái chuyện gọi là tiêu cực hay không tiêu cực, nhưng mà cái nói chung ấy, cái mặt bằng trình độ của cán bộ giờ ấy, nó không đáp ứng được cái yêu cầu.
Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam, dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, như không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư để xảy ra tình trạng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy trình, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phê duyệt. Nhiều địa phương, bộ ngành không thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, vân vân. Có nhiều vụ việc lẽ ra thuộc thẩm quyền xử lý nhưng lại trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy lên cấp trên giải quyết.
Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém, khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Thế và cái khâu mà tiến hành tố tụng thì những các cơ quan tiến hành tố tụng mà đặc biệt là tòa án thì cái việc xét xử của tòa án những cái năm gần đây này nó không những là nó chậm trễ đã đành rồi nhưng mà nó có nhiều những cái tiêu cực, nó làm cho người dân lo ngại. Bây giờ nhìn tòa án là phải là cái cán cân công lý và tòa án phải là thực hiện pháp luật nghiêm nhất thì người dân mới yên tâm được và mới có kỷ cương phép nước được.
Để quản lý xã hội bằng pháp luật và để pháp luật có vị trí thượng tôn, việc tổ chức thực hiện pháp luật là một yếu tố rất quan trọng. Để làm được như vậy thì trước tiên đòi hỏi các cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm pháp luật. Nhà nước pháp quyền cần có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật và lối sống tuân thủ pháp luật chính là trách nhiệm đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
Bạn về thăm Thái Nguyên quê tôi, một miền quê non xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình, lòng người nhân hậu thủy chung. Thái Nguyên quê tôi có sông Công, núi còn đây có dòng sông cầu như dài lụa bay, quấn quanh vòm ngực của núi, hám hồng lò cào rực sáng, rộn ràng phố mãi trường vui. Mời bạn về thăm Thái Nguyên quê tôi, nhìn đồi tre xanh tươi bát ngát, hương sắc thơm nồng say trong nắng vàng rực rỡ. Thái Nguyên quê tôi có sông xanh nước chiều sáng người mình yêu, thấy lòng vẫn vương. Thái Nguyên tôi yêu thành phố này, yêu những nương chè xanh tít tận chân trời, bàn tay ai nâng niu cho hương trà ngát đời. Tôi xin dâng trọn Thái Nguyên. Thái Nguyên tôi yêu thành phố này, yêu những nương chè xanh tít tận chân trời, bàn tay ai nâng niu cho hương trà ngát đời. Tình yêu tôi xin
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. 3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 4. Người lao động là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. Điểm A khoản 1 điều 2, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Điểm B khoản 1 điều 2, mà giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. 5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này. 6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 7. Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau. A. Từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm. B. Từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm. Mức đóng của người sử dụng lao động. Căn cứ điểm C khoản 1, điểm B khoản 2, khoản 3, khoản 5, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H, khoản 1, điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, bao gồm A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ, công chức, viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. H. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 2. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 22% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với mỗi người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Đối tượng thuộc quy định tại điểm E khoản 1, điều 2 của luật này. 3. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Đối tượng thuộc quy định tại điểm Y khoản 1, điều 2 của luật này. 4. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì mức đóng hàng tháng đóng bằng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. 3.3. Phương thức đóng. Căn cứ khoản 5 điều 85 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 4. Trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng. Căn cứ vào khoản 3 điều 85, khoản 4 điều 86 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định nêu trên. 5. Trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 5.1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Khoản 1, điều 16, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định A. Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. B. Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Khoản 2, điều 16, Nghị định số 115/NĐ-CP quy định. Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau. A. Không bố trí được việc làm cho người lao động. Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. B. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Khoản 3, điều 16, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định. A. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng. B. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!